chờ đợi các câu hỏi đặt lên đó. Thầy xin khái quát về hai góc độ triết học và tín ngưỡng trong đạo Phật. Về bản chất đó, đạo Phật không phải là một hệ thống tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần chủ trương có một thượng đế sáng thế, hay các tôn giáo đa thần chủ trương có nhiều thần linh làm công việc phụ họa cho thượng đế. Khi Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua đó, Ngài đã trở thành nhà tìm kiếm các giá trị tâm linh, và thông qua đó đó tin tưởng rằng là có thể giải quyết được các vấn đề của kiếp người thông qua con đường minh triết. Con đường trung đạo được Đức Phật khám phá dưới cội Bồ Đề đã giúp cho Ngài từ một thái tử Tất Đạt Đa trở thành Sa môn Gotama, từ Sa môn Gotama trở thành Đức Phật Thích Ca, bậc tuệ giác trọn vẹn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Nội dung của các bài kinh này đó có thể được chia làm 5 nhóm chính: thế giới quan, nhân sinh quan, dựa vào học thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, điều đó được mệnh danh là chủ nghĩa duy thần tức thượng đế sáng thế, chủ nghĩa duy vật tức vật chất là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, chủ nghĩa duy tâm tức cho rằng tâm đó khai sinh ra con người để dẫn dắt. Về phương diện xã hội học, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, và do đó không có một rào cản nào có thể ngăn chặn được bình đẳng giới mà Đức Phật đã chủ trương vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ. Ngoài ra thì Đức Phật xem sự biết ơn và đền ơn là một ứng xử văn hóa và đạo đức, khi gọi chúng ta nhớ và đền ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn đồng loại. Trong tương quan xã hội thì Đức Phật dạy rất nhiều các nghệ thuật sống mang lại giá trị cho nhân sinh, phát triển sự hòa hợp và tiến bộ chung. Về phương diện đạo đức, Đức Phật dạy có hai cấp độ: đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia lấy 5 điều đạo đức làm nền tảng: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, truyền thông sự thật, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không rượu bia ma túy, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Còn bộ nền tảng đạo đức này đó, lấy tâm làm hệ quy chiếu, cho nên muốn luyện tâm vô ngã, vị tha, cao thượng, từ bi, hỷ, xả và nhiều điều tính cao quý khác, để hành động của chúng ta nó mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân. Đạo đức xuất gia đó nhìn thấy rất rõ là bên cạnh việc hoàn thiện nền tảng đạo đức vừa nêu, những người xuất gia chân chính phải chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành lòng từ bi vô thượng, xem việc phụng sự nhân sinh là niềm vui thích, và con đường quá độ đã trở thành như là sự dấn thân. Trên nền tảng đó tiếp tục thực tập các con đường chuyển hóa bằng thiền định để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Về phương diện giải thoát luận đó, thì Đức Phật chủ trương tám yếu tố chân chính còn lại là thiền định, tức là thực tập chánh niệm, làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh, làm chủ hành vi, làm chủ môi trường ứng xử, làm chủ thói quen. Để trên nền tảng đó, đó chúng ta trở nên sáng suốt, điềm tĩnh, có chiều sâu, giải quyết được các vấn nạn một cách rất hiệu quả và dứt khoát. Thì đó là toàn bộ các phương diện triết học được Đức Phật chủ trương. Rất tiếc là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì có những bất đồng trong nội bộ của tăng đoàn đã làm cho Phật giáo chia làm hai trường phái: trường phái Nguyên Thủy và trường phái Đại Thừa. Từ hai trường phái phát sinh ra 18 trường phái hoặc hơn thế, nhằm mà lý giải các hệ thống triết học của Đức Phật và đạo đức được Đức Phật hướng dẫn hành trì. Thì các trường phái này chủ yếu khác nhau về phân loại thế giới hiện tượng gồm có bao nhiêu nhóm, tâm gồm có bao nhiêu thành phần, thái độ tâm tích cực, tiêu cực, những giới hạn cho thức thực tập đã vượt qua. Khi Đạo Phật được truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì Phật giáo tại đây được phát triển theo một khung cách mới, đó là Đạo Phật Tổ Sư. Thì trong đó đó các tông phái được chia làm hai nhóm: nhóm tri thức và nhóm bình dân. Nhóm tri thức thì gồm có Duy Thức Tông, Thành Đạt Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thiền Tông và Lục Tông. Đề cao triết lý Đức Phật ở mức độ mà người bình dân khó có thể tiếp cận, cho nên tính phổ quát quá của nó đó bị mất dần chỗ đứng ở trong cộng đồng. Còn hai tông phái bình dân đó lại thu hút được quảng đại đa số quần chúng theo, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Phương pháp thực tập của hai tông này rất đơn giản, đơn giản đến độ đó yếu tố cốt lõi của Đạo Phật đó bị mất đi khoảng đến 90%, chỉ còn 10% ở mức độ đơn giản thôi. Còn các lời dạy cốt lõi của Đức Phật đó thì không được hai tông phái này xem là trọng yếu, vì nó đáp ứng cho giới bình dân, mà phần lớn đó, họ là những người trình độ dân trí thấp, lao động tay chân, hoặc là những người đam mê về sự thiêng liêng, sự mầu nhiệm, đã thu hút được họ đến với Đạo Phật thông qua con đường của Mật Tông. Và từ con đường đó đó thì Mật Tông bắt đầu thu hút không chỉ giới bình dân mà còn có giới kinh doanh, giới chính trị vốn mê tín hoặc là đặt quá nặng về các hoạt động tín ngưỡng. Như vậy cái mà chúng ta biết về hoạt động tín ngưỡng của Phật giáo là do hai trường phái này là chính, còn các trường phái còn lại đó thì cái tín ngưỡng rất ít. Vì Đức Phật đó lúc khai sáng ra Đạo Phật đó không có chủ trương tín ngưỡng, không có việc lại Phật, không có sự đọc tụng kinh, mà chỉ có sự thực tập ta nghe, ghi nhớ, tư duy, áp dụng để làm cho con người mình trở nên hạnh phúc hơn, thành cao hơn, giá trị hơn và đạt được những lợi ích trong việc phục sự nhân sinh hơn. Như vậy Đạo Phật được Đức Phật chủ trương và Đạo Phật được các thầy tu truyền bá tại các chùa đó có một khoảng cách rất là lớn. Là khoảng cách đó, đó thầy tạm gọi đó là khoảng cách của tri thức và bình dân. Đức Phật là một nhà tri thức lớn, cũng là một nhà chính trị bỏ ngôi đi tu, cho nên khi truyền bá nền bình triết mới này đó, Đức Phật đã vượt trội hơn các vị đạo sư của các trường phái Bà La tồn tại từ thời Đức Phật cho đến tối thiểu là thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, tức là xuyên suốt 500 năm. Sau đó thì đạo Phật bắt đầu bị tín ngưỡng hóa, phong tục tập quán dân gian của các tôn giáo nên mà đạo Phật có mặt đã bắt đầu ảnh hưởng tác động đến đạo Phật. Cuộc tiếp biến văn hóa đó diễn ra theo hai chiều. Chiều một đó là đạo Phật giới thiệu những nét văn hóa triết học của mình, làm cho các trường phái tôn giáo và triết học đó, ở bản địa đã tiếp nhận và làm ở chính họ. Nhưng mặt khác đó, là do vì tính phương tiện giúp cho những người có gốc rễ ngoài đạo Phật dễ dàng hiểu được Phật đó, thì Phật giáo bắt đầu tiếp thu các dữ liệu văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nhân gian, của các trường phái ngoài đạo Phật. Và đến nay đó, cái mà chúng ta biết đến đạo Phật qua hình thức tổ sư của Trung Quốc đó, ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng ở một phương diện nhất nào đó đó, không phải là hình thái đạo Phật đại thừa theo phong cách của Ấn Độ, và nó phản ánh cái phương diện tiếp biến văn hóa về đạo Phật mang phong cách Trung Quốc rất nặng, rất đặc. Nói một cách khác là các hoạt động tín ngưỡng của Phật giáo mà chúng ta thấy tại Việt Nam có thể nói trên 95% không thuộc về đạo Phật, mà nó thuộc về những cái tiếp biến nhân quả ảnh hưởng từ Trung Quốc. Từ lâu chúng tôi suy nghĩ đó, nếu tiếp tục để các hình thái đạo Phật phát triển như vừa nêu, tức là đặt nặng về 90% là hoạt động tín ngưỡng đó, thì hệ quả tất yếu sẽ dẫn đến dầu muốn hay không là giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ sẽ quay lưng với đạo Phật vì họ khó có thể tìm thấy được sự thu hút từ đạo Phật thông qua các hoạt động tín ngưỡng vốn không phải của đạo Phật này. Và để thay đổi bộ mặt tín ngưỡng của đạo Phật vốn có tại Việt Nam trải qua 20 thế kỷ đó, công việc đó nó không liên hệ nhiều đến người tại gia, mà nó liên hệ đến cái chủ trương của giáo hội. Hiện nay thì giáo hội chúng ta trong nước cũng như nước ngoài gần như không có quan hoài gì, chủ trương nào, chính sách gì đối với vấn đề vừa nêu, và vẫn chấp nhận sự dị biệt các tông phái như là cái mặt mạnh của Phật giáo, cho nên mỗi tông phái cứ truyền bá đạo Phật, tiếp cận đạo Phật, giới thiệu đạo Phật theo cách riêng của mình, và ai cảm thấy mình thích hợp với phong cách đạo Phật nào đó thì có thể tình nguyện trở thành là những người hành trì theo trường phái đạo. Về thống kê xã hội học, chứ tôi không muốn giấu giếm chi về các số liệu mà theo chúng tôi đó, chúng ta cần phải quan tâm. Nếu ở phương Tây, bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, đạo Phật đã có mặt trên 100 quốc gia, là một nỗi niềm hân hoan lớn đối với người con Phật, vì những người khác với châu Á chúng ta đó bắt đầu đã có cơ hội trải nghiệm được cái nền minh triết với nhiều giá trị rất đặc sắc mà các tôn giáo khác không thể nào sánh bị được như những người châu Á. Nhưng khi đi vào chiều sâu đó thì chúng ta sẽ thấy là số lượng quần chúng tại các quốc gia phương Tây đó đi theo đạo Phật đó chỉ là 0,1% thôi, phút 10%, mà đại đa số đó là các di dân từ châu Á sang bằng con đường chính trị hoặc là bằng con đường kinh tế hay là một số con đường khác thôi. Tức là dân bản địa đi theo đạo Phật tại Úc không phải là nhiều lắm. Châu Phi gồm có 54 quốc gia, cho đến bây giờ đó chúng ta chỉ có được 10 ngôi chùa, 18 vị tu sĩ. Thì thử hỏi làm sao mà cái nền minh triết và đạo đức của Đức Phật đó có thể lan rộng để phổ biến cho các cái cộng đồng tại các quốc gia này được. Và đề cập đến cái con đường dấn thân sang Châu Phi đó, thì hầu như là phần lớn giáo hội các tôn giáo Phật giáo ở các quốc gia đó không hề có chủ trương, ngoài trừ những nỗ lực rất cá nhân của Hòa Thượng Tinh Vân, hệ thống Phật Quang Sơn Đài Loan và các nhà sư Tức Lan đã sử dụng cái lợi thế tiếng Anh tới đây làm đạo đã được gần như là 70-80 năm rồi. Tại sao 70-80 năm chưa bá đạo mà chúng ta chỉ có được 10 ngôi chùa đó? Thì theo chúng tôi, ảnh hưởng của Phật giáo tại châu lục có nhiều cư dân này đó là quá ít so với cũng cùng số lượng năm đó Công giáo, Tin lành, Hồi giáo có bảo châu Á đó, họ có thể đón nhận được từ 5-8% dân số của quốc gia đó. Nhiều nước châu Âu đó chỉ có được chừng vài tu sĩ Phật giáo đó, số lượng Phật tử là không đáng kể. Cho nên cái mà chúng ta gọi là mừng đó đó, có thật sự để chúng ta mừng hay không? Câu trả lời và quan điểm của chúng tôi không thật sự là thế. Đang khi ở châu Á, bằng phương pháp cải đạo rất tinh vi, rất khoa học, được sự hỗ trợ của kinh tế, có kịch bản toàn cầu của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, thì số lượng các Phật tử bỏ đạo thông qua con đường hôn nhân đó ngày càng dâng cao. Nếu mấy chục năm trở về trước đó, đổi đạo theo Công giáo là qua con đường theo đạo có gạo mà ăn, thì ngày nay đó 60-80% đổi đạo đó thông qua con đường hôn nhân theo vợ hoặc theo chồng. Ta tự hỏi cái gì đã làm cho những người Phật tử đã là những người theo nền minh triết của Đạo Phật mà dễ dàng bỏ đạo gốc của mình? Là có lẽ về phương diện này không có tôn giáo nào dễ dãi hơn như là Đạo Phật. Giả thuyết chúng tôi đặt ra là vì phần lớn những người bỏ đạo đó đó chỉ mới nếm được một đạo Phật tín ngưỡng thôi, tiếp xúc được một đạo Phật tín ngưỡng thôi, và đạo Phật minh triết và đạo đức hầu như không có trong nhận thức của họ, lấy đâu là có về phương diện hành trì. Trách nhiệm lệ thuộc vào lãnh đạo của giáo hội toàn thế giới ở các quốc gia, và trách nhiệm đó cũng lệ thuộc vào các tăng sĩ Phật giáo tại các chùa. Chúng ta truyền bá một đạo Phật quá nặng tín ngưỡng, mà về phương diện này đó, hoặc tín ngưỡng của đạo Phật đó không hấp dẫn bằng, không vượt trội hơn các hoạt động tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Vào đầu năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị xuất bản quyển sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, nói về chính sách của Vatican biến Thiên Niên Kỷ thứ 3 trở thành là 1000 năm truyền bá đạo ở tại châu Á, với các kịch bản rất hoàn chỉnh. Tác giả đã đề cập đến làn sóng đổi đạo từ bỏ tôn giáo gốc theo đạo Phật ở phương Tây, và hai nhân vật có một sức thu hút lớn ở phương Tây để người ta đến với đạo Phật đó, đó là Đức Dalai Lama và Thiền sư Nhất Hạnh. Nếu chúng ta làm một cái so sánh thì số lượng dân phương Tây theo đạo Phật đạo Phật có sở trường là không có tôn giáo nào có thể dạy hay hơn Đức Phật, triết học hơn Đức Phật, khoa học hơn Đức Phật, bình đẳng hơn Đức Phật. Nhưng tại sao cái số lượng người đến với Đạo Phật quá ít, và đại đa số là chị phụ nữ và là những người ở tuổi xế chiều, U50, 60 trở lên? Vì tín ngưỡng chỉ có thể thu hút hai thành phần đó thôi. Chúng ta cứ than vãn tại sao Đạo Phật không có giới trẻ nhiều, giới duy thức nhiều, giới thanh niên nhiều. Tại vì tín ngưỡng không phù hợp với các thành phần này. Cho nên trong hàng trăm băng giảng đó, chúng tôi đã phân tích một cách gián tiếp và thỉnh thoảng một cách trực tiếp về các giới hạn của các pháp môn Phật giáo Trung Quốc. Không phải vì chúng tôi có tư kiến, thành kiến với các pháp môn này, mà là vì đó, nghĩ đến một cái tổng thể đạo Phật từ hiện tại cho đến tương lai đó. Nếu chúng ta không quay trở về với Đức Phật gốc, với đạo Phật gốc rất sâu sắc, rất hấp dẫn, thì đến một lúc nào đó đó, chúng ta đang đi dẫm vào vết xe tín ngưỡng của Công giáo và Tin lành ở phương Tây. Thế kỷ thứ 17, với sự xuất hiện của trào lưu triết học ánh sáng đó, người ta đã bắt đầu tách rời cái ảnh hưởng của Công giáo ra khỏi xã hội bằng chủ nghĩa thế tục hóa. Và thế kỷ 20, người ta đã chứng kiến cái nền khoa học kỹ thuật đó phát triển đến đỉnh cao nhất mà trong quá khứ chưa từng đạt được. Thì lúc đó đó, bằng trình độ khoa học và trí thức cao, rất nhiều tín đồ của Công giáo và Tin lành đó giật mình rằng là trong rất nhiều thế kỷ qua, mình và họ tộc của mình bị nhòi sọ những điều rất trái với khoa học, và thỉnh thoảng có những điều trái với đạo đức thông thường. Cho nên họ đã mạnh dạn từ bỏ tôn giáo học, đi tìm các tôn giáo mới, mà đạo Phật đó là một sức thu hút mạnh nhất ở trong cái nước này. Như vậy đó, các cái tín ngưỡng và những cái phương tiện dưới hình thức tín ngưỡng để thu hút giới bình dân vào trong đạo Phật đó sẽ khó có thể làm cho giới trí thức thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau thu hút, hấp dẫn vào đạo Phật được. Cho nên cái mà chúng ta được đó là chẳng bao nhiêu so với cái mà chúng ta bị đánh mất. Và đây là nguyên nhân động cơ chính mà chúng tôi đã mạnh dạn có thể chấp nhận tất cả những cái phản kháng của những người rất là trung thành với đạo Phật của Trung Quốc tại Việt Nam. Các cái phản kháng đó có thể bằng chỉ trích cũng có, bằng việc không hợp tác làm các Phật sự cũng có, bằng việc không mời tiếp tục giảng dạy tại các chùa cũng có. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ đó, công việc này không phải là để lập ra một giáo phái mới, vì công việc đó đối với chúng tôi quá dễ nhưng không cần thiết, mà là biến mình trở một cái công cụ để giúp cho Phật pháp đó được hiểu một cách đó rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, hệ thống hơn, toàn diện hơn, như chính những gì mà Đức Phật đã dạy, đã truyền bá trong thời đại của Ngài. Cái gì đã có một chỗ đứng lâu dài đó, cái đó đã trở thành thói quen, và trong nhiều tình huống đã trở thành thực phẩm của hoạt động tôn giáo và tâm linh trong đạo Phật. Cái gì đã quá quen rồi, người ta khó bỏ lắm. Do đó cái công cuộc quay trở về với đạo Phật gốc, Đức Phật gốc đó, nó đòi hỏi đến chất xám tập thể, nỗ lực của nhiều bàn tay, của nhiều tấm lòng. Chỉ một con én không thể làm nên mùa xuân, một hạt cát đó không thể là sa mạc, một tảng đá không thể là núi được. Và cũng rất mong khi ai nghe các quan điểm, những trình bày của chúng tôi về việc đề nghị quay trở về đạo Phật gốc đó, nên hiểu dưới góc độ này, dưới cái động cơ cơ này. Thì đó là hai phương diện triết học và tín ngưỡng trong đạo Phật. Sau đây chúng tôi sẽ tuần tự đọc các câu hỏi được các quý vị nêu ra trong buổi sinh hoạt hôm nay. Con nghe nói các tu sĩ Nhật Bản tu theo hệ thống có gia đình, không xuất gia, tức là có vợ con. Nếu họ tu hành như vậy thì có giải thoát được hay không? Theo lời của thầy giảng thì giải thoát chỉ có cơ thể đạt được từ người xuất gia. Tu tại gia chỉ là tu phước. Liệu các tu sĩ Nhật Bản có hiểu được điều này hay không? Đây là câu hỏi lớn liên hệ đến văn hóa tu hành của Phật giáo Nhật Bản. Có thể nói ngoài Luận Tông và một số tông phái nhỏ chủ trương về Đức Phật gốc đó, thì các tăng sĩ là những người giữ giới hạnh như Đức Phật đã quy định. Các tông phái còn lại của Phật giáo Nhật Bản đó, trong số 14 tông phái đó, đều chủ trương hình thức tăng, tức là tu sĩ mới. Khái niệm tu sĩ mới chỉ cho các tu sĩ được quyền lập gia đình, tức là các thầy được quyền có vợ, các sư cô được quyền có chồng và có con. Ngôi chùa được các vị đó khai sáng hoặc là chăm sóc đó, được kế thừa cũng theo cái nguyên tắc đó, đó là người con ở trong gia đình hoặc là cháu trong họ tộc đó cũng là tu sĩ, sẽ là người tiếp nối cái sự nghiệp của thầy của mình. Ở đây cũng là cha hoặc là mẹ. Truyền thống đạo Phật này là một hình thái nhập thế rất năng động, vì các nhà sư, các sư cô của Nhật Bản đó, rất giỏi về kinh tế, dấn thân phụng sự. Họ đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn, CEO của các tập đoàn lớn, giám đốc điều hành, và là những người rất là trí thức cao. Cho nên với hình thái đó đó, đạo Phật của Nhật Bản vẫn tiếp tục được phát triển. Dĩ nhiên về phương diện Phật học đó, khi đã chọn con đường có gia đình thì các tăng sĩ Nhật Bản đã thấy rất rõ rằng là họ không bận tâm đến con đường giải thoát. Họ nhập thế để phụng sự nhân sinh theo một cách thức riêng. Còn ai muốn tu giải thoát đó thì có thể chọn Luận Tông, tức là tông phái chủ trương giới hạnh thanh cao như những gì mà Đức Phật đã dạy, để trở thành các tu sĩ truyền thống như mô hình của Đức Phật. Phật giáo Tây Tạng ngoài trường phái Mũ Vàng do Đức Đại Lạt Ma lãnh đạo đó, cũng có gần như là hơn một phần nữa lập gia đình. Và họ cũng xác định rất rõ họ không quan tâm về cái con đường giải thoát, chỉ quan tâm đến việc đồng hành với chúng sinh để thực hiện được lễ hành và đồng sự. Đồng sự tức là cùng làm với chúng sinh để mang lại lợi lạc cho chúng sinh, giúp chúng sinh có thể hiểu được đạo Phật, thực hành được đạo Phật, giảng cái đạo Phật để có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên chúng ta cũng không nên quá khe khắt trong việc phê phán họ là những người đã tình nguyện đi con đường nhập thế năng động đó. Các giá trị truyền bá đạo Phật trong quần chúng đó, của hai hình thái Nhật Bản và Tây Tạng đó, là rất ấn tượng. Tức là họ đã Nhật Bản hóa đạo Phật, Tây Tạng hóa đạo Phật theo một cách riêng, và có những giá trị mà chúng ta không thể phủ định về phương diện học thuật, rồi các ảnh hưởng của đạo Phật ở trong đời sống xã hội dân gian của Nhật Bản và Tây Tạng. Tuy nhiên không nên phổ biến và nhân bản ở bất cứ nơi nào, trong đó có Việt Nam. Bởi vì bối cảnh nhân hóa ở mọi nước mọi khác, dân trí của dục bản cao, các tăng sĩ có gia đình đó thì không gây trở ngại gì cho việc làm đạo. Còn ở những nơi mà nền kinh tế còn lạc hậu, dân trí còn thấp đó, thì mô hình đó sẽ làm cho đạo Phật bị mất gốc và đạo Phật sẽ bị giới chính thức lánh xa. Do đó ai muốn đi theo con đường giải thoát đó, thì phải đi theo hướng dẫn gốc của Đức Phật, tức là phải thực hiện trọn vẹn ba phương diện: đạo đức thanh cao, thiền định chuyển hóa khổ đau, và tuệ giác để kết thúc sanh tử luân hồi. Còn người tại gia về bản chất là không thể đạt được sự giải thoát, dầu cho các vị tổ sư của Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng có hứa hẹn chúng ta kiểu gì đi nữa thì cũng chỉ là những lời hứa hẹn suông thôi. Những người tại gia không có gia đình, sống với hạnh thanh tịnh như người xuất gia thì có được cơ hội giải thoát. Câu hỏi: con thường nghe rất nhiều về tâm, nào là tâm tham, sân, si, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hay chân tâm thường trú. Mong thầy giải đáp cho chúng con được hiểu rõ tâm là gì, ý là gì, tức là gì, những giá trị ứng dụng liên quan đến ba cái niệm trên để có được đời sống an lạc. Câu hỏi này liên hệ đến học thuyết chuyên sâu của tâm thức học Phật giáo. Tâm thức học Phật giáo đó chia tâm làm ba phương diện với tên gọi là tâm, ý và sức. Mọi khái niệm đó góp phần mô tả các hoạt động và giới hạn của tâm để giúp cho chúng ta thấy rõ được là cái tổng thể của tâm, các hoạt động phạm phu của nó, các hạt giống không bị mất đi của nó, các cái tương tác giữa nó với thế giới trần cảnh và các cái tu tập để cho nó có thể đạt được những cái giá trị phụng sự cho chính mình và tha nhân. Khi nói về thiện ác á, thì người ta nói là tâm thiện, tâm ác. Chứ ai nói ý thiện, ý ác, thức thiện, thức ác. Khi nói về nhận thức, tức là cái phản ứng thái độ của con người trước những sự kiện mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, thì người ta gọi là nhận thức phân biệt. Chứ người ta không nói là tâm phân biệt hay là ý phân biệt. Nên tên gọi thức là để chỉ cho các cái quan năng nhận thức của con người đối với thế giới trần cảnh. Khi đề cập đến ý đó thì ta muốn nhấn mạnh đến ý thức, tức là các hoạt động cảm giác, tri giác và tâm tư của tổng thể tâm. Và theo đó con người bắt đầu phát triển các hoạt động tư duy, các hoạt động thái độ mà thế giới là vật đó không thể nào đạt được. Về phân loại thì trong Phật giáo Nguyên Thủy đó chỉ có 6 thức: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, dãy thức. Còn đạo Phật Đại Thừa đó thì thêm 3 thức, xin lỗi, thêm 2 thức, đó là thức cái tôi, thức mặt na, thức hoa tài, thức a lại gia, để giúp chúng ta có thể hình dung tổng thể các hoạt động nhận thức. Thực ra đó thì tâm đó là tổng thể hết tất cả mọi thứ, ý và thức chỉ là các hoạt dụng của nó thôi. Để giúp cho chúng ta dễ dàng phân biệt đó, ngoài 6 giác quan, nó còn có các hoạt động mà theo đạo Phật Đại Thừa đó, nó làm cho con người bị rơi vào sanh tử luân hồi, tức là cái tội. cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã. Cho nên mới đặt thêm một thức thứ mới, Manas. Người Việt Nam chúng ta phiên âm Hán Việt là thức mặt na, gồm có bốn phương diện chấp vào cái tôi: ngã si, tức là không hiểu rõ được bản chất hình thành ra sự sống con người, cho con người từ thượng đế, con người từ vật chất hay con người từ tâm, thân thể này cũng thế. Ngã kiến, tức là chấp vào bản thân mình, cho thân thể này là thượng đế và chi chủ nó như là cái chủ nghĩa vật dục phương Tây, hay cho rằng thân thể này đó là nguồn gốc của tội lỗi, tru dập nó như là chủ nghĩa khổ hạnh của những người theo Ấn Độ giáo, hoặc cho rằng đó sau cái chết của thân đó sự sống hoàn toàn kết thúc, hay cho rằng là thân thể này sẽ trường tồn bất biến sau cái chết ở hai cảnh giới, hoặc thiên đường hoặc quả ngục. Ngã mạn thì gồm có hai phương diện: cống cao và mặc cảm tự ti. Cống cao làm chúng ta tạo ra khoảng cách với những người khác, còn mặc cảm tự ti đó là chúng ta đánh mất cơ hội để phát triển nhân cách của mình, và cuối cùng mà chúng ta mất cơ hội để biến các cái mơ trở thành hiện thực. Ngã ái đó là rất phức tạp vì nó liên hệ đến các cái hoạt động tâm lý tinh vi của cái tôi dưới hình thức tự trọng hoặc là tự ái. Người tự ái rất nhạy cảm bởi từng câu chữ, lời nói, thái độ, ngữ điệu, thái độ ứng xử của người khác. Thì thường trong lòng bàn tay đó, nước da của người nào ở lòng bàn tay quá mỏng mà nó có vẻ bóng láng, cái chửi bàn tay nó quá chi chít, cái mu bàn tay đó láng bom và nó óng ánh như là có dầu vậy đó, thì biết rằng người đó rất nhạy cảm và cái tự ái của người đó cũng rất cao, cho nên khổ đau về phương diện cảm xúc của người đó cũng rất nhiều. Khi bị dính kẹt vào đó, muốn giải tỏa của nó về nó đó cũng rất lâu. Đó là cái phần tự ái. Tự trọng đó là một hoạt dụng tri thức của cái tôi, nó tinh vi hơn, nó xây dựng một cái tôi hảo, làm cho người ta cảm thấy là tôi phải tôn trọng mình. Dĩ nhiên về phương diện nào đó nó là tốt, nhờ biết tôn trọng chúng ta giữ luật pháp, giữ nhân cách, giữ đạo đức, sống tốt. Nhưng mà cái tự trọng đó nó làm cho chúng ta rất dễ bị khổ khi mình nghĩ rằng mình bị xúc phạm thương tổn ở phương diện này phương diện khác. Thì đó là bốn phương diện mà tâm thức học Phật giáo đã dạy chúng ta cần phải thấy rõ được và nỗ lực chuyển hóa nó. Toàn bộ trọng tâm của tu theo tâm thức Phật giáo là giải quyết cái tôi này: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Như vậy phân biệt tâm ý và thức là để giúp cho chúng ta thấy rõ được những giới hạn này, những hậu quả từ những giới hạn đó, những cách thức tu để vượt qua được những cái trở ngại đó. Còn câu nói tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của một vị thầy tu thường phổ biến ở trong các cái câu thư pháp, cũng chỉ là một cái cách kêu gọi chúng ta giữ tâm điềm tĩnh trước các nghịch cảnh này. Nó là một phần ứng dụng rất nhỏ của tâm thức của Phật giáo. Ứng dụng này được gọi là ứng dụng chánh niệm trong nghịch cảnh này. Là khi nội hàm của chánh niệm được Đức Phật giảng dạy rất sâu, làm chủ bản thân, cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi, ứng xử trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh thức ngủ, nó đa dạng hơn. Còn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chỉ là giữ cái tâm trong cái cảnh động thôi, còn cái cảnh tĩnh, cái cảnh thuận đó, người ta dễ đắm nhiễm, dễ ỷ lại, dễ ngủ quên và vướng kẹt vào các phiền não, thậm chí nó còn nhiều hơn ở trong nghịch cảnh nào. Vì trong nghịch cảnh người ta phải tỉnh thức này, còn trong thuận cảnh đó, người ta dễ ngủ quên. Ai muốn nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này đó thì vào trong trang web tủ sách phật học.com 18 bài giảng về thành vị thức luận, hoặc là mười mấy bài giảng về tâm thức học Phật giáo. Chúng tôi giảng mỗi đội đó là 2 lần, có khi là 3 lần, với số lượng bài tương tự ở nhiều thời điểm năm khác nhau. Và nghe các cái chuyên đề đó sẽ giúp chúng ta mở rộng cái nhận thức của chúng ta về bản chất Phật, vốn rất khác xa với chủ nghĩa duy tâm và vượt lên trên chủ nghĩa này. Những người triết học Bắc Lenin cực đoan, thiếu nghiên cứu sâu đó, thường gán ghép đạo Phật vào nhóm duy tâm mà vốn không phải. Hỏi: có người nói khi bị oan thì không nên thanh minh biệt lập, vì chứng minh cái bản ngã, cái tôi quá lớn trong sự biện bạch. Hành xử này có đúng không? Khi bị hàm oan, hiểu lầm mà không giải quyết rõ ràng, chỉ tạo thêm khoảng cách giữa mình và người khác. Xin thầy chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Câu này đó, chúng tôi đã giải thích gần như là vài chục lần ở nhiều pháp hội khác nhau. Nay xin giải thích lại, vắn tắt như sau. Quan điểm của Đức Phật đó, nếu không muốn biến mình là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau, khi bị một nỗi hàm oan tấn công đó, đương sự phải có trách nhiệm nói rõ sự thật rằng tôi không phải là tác giả của những gì đã gán ghép lên tôi. Nguyên văn Đức Phật nói trong bài kinh Trường Bộ, nhất là kinh Sa Môn Quả đó: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của điều này. Ở đây thái độ thái bình thiên nga theo kiểu mà khổ đau quá, phải đi nói hết đầu này đầu kia, thanh minh thanh nga theo kiểu, nếu không làm như thế là chúng ta chịu không nổi, chúng ta sẽ chết mất đi, chúng ta sẽ mất hết các giá trị. Lối thanh minh đó là không cần thiết. Có rất nhiều cách thanh minh. Khi được hỏi đến, chúng ta trả lời rõ ràng mà không phải bày tỏ thái độ, chỉ nói sự kiện thôi. Sự kiện Nga có, tôi có giải thích sự kiện không có đó, chúng ta đưa ra các bằng chứng. Còn người ta có nghe không là chuyện của họ thôi. Còn những nỗi hầm quan đó, nếu dính đến luật pháp, nhất là luật hình sự, việc ngậm miệng làm thinh đó là dại dột. Về phương diện này đó thì các quý Phật tử đừng có dạy mà bắt chước theo Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính không phải là Bồ Tát thật, cũng không phải là Quan Âm thật hay là Quan Bó Thân, nhưng mà người Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam á đã cuồng tín khi cho cái ứng xử của Thị Kính trong việc đó chịu được nỗi oan đến độ phải chết, chết trong nỗi đau khổ cùng cực, bị đánh đập, bị quan khiên, bị mất hết danh dự là Quan Âm. Quan Âm nào làm thế? Không có đạo Phật nào dạy như thế. Trung Quốc thường có chủ trương cực đoan đó, vì trong 10 điều lừa tâm niệm đó, họ chủ trương quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Biện bạch chuyện đúng và sai có gì đâu nhân và ngã đâu, đó là quyền lệ hợp pháp của con người. Có nhiều điều đó, chúng ta chỉ cần giải thích 5 phút, 10 phút, người nghe vốn bị hiểu lầm do thiếu thông tin đã có thể thấy rõ được vấn đề. Do vì ôm cái nỗi sợ hãi bị dướng kẹt vào nhân ngã, nhiều người đã mang nỗi khổ niềm đau và tính cách nạn nhân ở mình đến trọn một kiếp người. Đó là quá dài dòng. Về phương diện này, quan điểm của Phật giáo Trung Quốc là trái 100% với Đức Phật. Cho nên chúng ta phải đẩy dài lối ứng xử đó và kết thúc truyền bá các cái câu quan ức không cần bị bạch đà, và chúng ta cũng không nên truyền bá một cách cuồng tín câu chuyện Quan Âm Thị Kính, vì cái đó là phi Phật giáo. Ứng xử đó không thể là quan âm được. có những vấn đề để giải quyết cái nỗi hằn quan đó, chúng ta cần phải nhờ đến lực. Và khi là công việc này đó, bể luật đó, chúng ta đừng để cái cơn sân hận trả thù chi phối chúng ta. Cái công bằng xã hội là cần có, nhưng chúng ta có cái cách thức là tôn trọng luật, luật sẽ giải quyết ở một mức độ tương đối. Sau khi đã nỗ lực hết bản thân rồi, nhờ các luật sư giỏi nhất làm rồi, nhưng mà chúng ta đang bị kẹt vào cái thế tình nghĩa lý gian, thì lúc đó chúng ta phải bắt đắc dĩ mà chịu cái hậu quả của nỗi hàm quan đè nặng mình. Chẳng hạn như ông Quỷ Nhân Chấn đã nỗ lực minh quan 10 năm nhưng mà người ta không tin. Bây giờ cái đương sự là người giết người đã đó, là tự thú, bắt đầu cái nỗi hàm quan của ông ấy khi quan 10 năm đó mới được giải quyết. Nói cách khác là chúng ta không nên từ bỏ hy vọng việc minh oan mình bằng pháp luật, bởi vì chúng ta xứng đáng được như thế, và chúng ta không dạy dột gì để phải chịu một cái nỗi khổ mà không do chính mình làm ra. Chỉ vì khi nỗ lực làm mà chúng ta đừng có khổ sở về thế độ, cứ làm thoải mái, làm đúng phương pháp, kết quả thế nào thì quan hệ như vậy, vì chúng ta đã làm hết mình rồi, có muốn khác hơn nữa cũng không được. Bộ phim Đứa Con Trai Thất Lạc của Hollywood Mỹ đóng ấy, nói về một câu chuyện có thật xảy ra vào thập niên 30 của thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ. Một người mẹ đơn thân có một đứa con trai khoảng 6 tuổi, thì trong khi bà đi làm thì đứa con trai ở nhà đó, chiều về bà phát hiện bị mất tích. Bây giờ cảnh sát Los Angeles tìm kiếm, và một năm sau họ đem về một cậu bé gần giống với con ruột của cô, và họ ép cô ấy đó phải thừa nhận rằng đây là đứa con của mình. Lúc đó báo chí tới ngay đi ra sửa đỡ cho mình, vừa quá cô lúng túng quá, bất ngờ quá, và người ta nó ép cô như thế này, nó đang cần người mẹ người cha phải nhận nó đi, thì cô ấy phải đành và đứng để cho ta chụp hình và dẫn nó về nhà. Thì trong thời gian về nhà, cô ấy sợ rằng là mình bị quan tưởng, cho nên cô ấy đo cái chiều cao của cái cậu bé này ngay cái vị trí mà cô ấy đã từng đo cho đứa con ruột của mình, và thấy cái khoảng cách đó cậu bé này thấp hơn con của mình 1 tấc 2. Rồi các cái dấu hiệu trên cơ thể, nhất là ở một phần riêng, thì cô ấy phát hiện ra nó không phải là con của mình. Cô ấy báo với cảnh sát, cảnh sát nói là cô ấy bị tâm thần. Rồi cảnh sát mới cho các bác sĩ tâm lý đến để giải thích rằng là cô ấy đang bị quan tưởng. Sau gần 1 năm mất con, cô ấy đã ứng xử một cách lạ lùng và muốn từ bỏ trách nhiệm làm mẹ, cho nên phải đổ lỗi cho sở cảnh sát để du quan giới hoài cho sở cảnh sát. Cô ấy bị tống khứ vào bệnh viện đi, và trong đó đó cô ấy gặp được một vài người cũng cùng hoàn cảnh tương tự. Họ xuất thân là gái làng chê, rồi do vì là thư kiện cảnh sát đi lầu xanh mà không trả tiền, cho cảnh sát đó đã tống khứ cô này vào chạy điên, cho nên cô ấy mới được cái người trong cuộc chạy điên đó nói lại các cái kinh ứng xử trong đây mà chứng tỏ mình không điên, mình sẽ bị người ta nghĩ rằng mình điên hơn, phải ngoan ngoãn lắng nghe theo thôi, nhưng tuyệt đối là không ký vào các cái văn bản mà họ yêu cầu mình ký, tức là thừa nhận mình điên. Thì cũng rất may mắn có một nhân viên phát thanh radio biết được sự kiện đó, cho nên là thầm lặng giúp đỡ và nhờ các luật sư giỏi nhất tham gia vụ kiện tụng, và cuối cùng đó đã giúp cho cô này mang lại ánh sáng công bằng cho mình. Trước khi bị nhốt vào nhà thương điên đó, thì cô ấy đã đến cô giáo dạy đứa con trai của mình, và cô ấy cũng dẫn cái đứa con, cái đứa thất lạc kia đó, để cho cả lớp làm chứng rằng đây phải là đứa con của mình, có đủ bằng chứng như thế mà cảnh sát không tin. Trước khi bị mất tích đó, thì đứa con trai của cô đến khám răng, nhổ răng, cho nên đó, nhà sĩ biết rất rõ cái vị trí răng, nhổ, khoảng cách vạch răng, độ lớn của răng. Và cái cậu bé này là hoàn toàn có cấu trúc khác, và họ còn chụp lại cái hình đó. Vậy là cảnh sát vẫn quan cố không thừa nhận, nghĩ là cô này điên mà. Cuối cùng cô ấy đã được minh oan. Nhưng mà khi được minh oan đó, thì đứa trai, con trai của cô ấy đó, được ghi nhận là bị một kẻ tâm thần gọi là giết chết, cùng chung với số phận gần 20 em bé khác. Em trai của kẻ tâm thần đó cũng là một trong những đồng phạm trước khi bị tống khứ về Canada đó, đã kể lại cho sự cá biết. Từ đó đó, khi đưa hình ảnh cho em bị lạc đó, thì cậu bé này ghi nhận rằng là nó nằm trong danh sách của những người nạn nhân. Từ đó mới đi truy tìm và phát hiện ra các hài cốt do chính hai anh em này đã giết và chôn ở tại đất của nhà mình. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện thật hiếm có đã từng xảy ra, và đã nói về cái hệ thống tắc trách của các cảnh sát ở Los Angeles, Hoa Kỳ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Ở đây người mẹ đã trải qua rất nhiều khổ sở, nhưng không từ bỏ hy vọng minh oan cho mình. Và cuối cùng bà ấy đã thắng. Ứng xử đó rất phù hợp với lời Phật dạy trong bài kinh Sa Môn Quả thuộc kinh Trừ Bỏ. Cho nên mong các quý Phật tử đó đừng có cuồng tín theo Phật giáo Trung Quốc, tại vì có rất nhiều điều Phật giáo Trung Quốc dạy không phù hợp với Đức Phật. Những cái hay của Phật giáo Trung Quốc chúng ta tôn trọng, học hỏi theo, nhưng những cái sai, cái trật đó chúng ta phải mạnh dạn, giống như mình nhặt thóc và sạn ra khỏi tô cơm này, nhặt các con sâu ra khỏi tô canh. Câu hỏi: xin thầy cho biết thêm vài ví dụ về hai lớp nhân quả của tứ diệu đế để người tu học dễ hình dung áp dụng trong đời sống. Thuật ngữ gốc là tứ thánh đế, nhưng mà Trung Quốc cố tình dịch là tứ diệu đế. Ariya Chakra, Ariya Satya, Ariya Magga, thánh đế, thánh đạo. Nó là các khái niệm mà Đức Phật đã chỉ cho điều mà Đức Phật đã khám phá, tức là giúp cho một người phàm trở thành thánh. Tính từ Ariya đây rất là quan trọng, tức là nói về giá trị trị liệu, giá trị chuyển hóa, mà cái kết quả đó, nó nằm chắc ở trong tầm tay của những người thực tập đạo. Trung Quốc là một đạo Phật ảnh hưởng về tín ngưỡng quá nặng, truyền bá về tín ngưỡng quá nhiều, cho nên khi dịch thì các dịch giả Trung Quốc là không sử dụng cái nguyên ngữ là thánh đạo hay thánh đế, mà dịch là diệu đế, là chân lý màu nhiệm, tức là lấy cái màu nhiệm, cái thiêng liêng để thu hút quần chúng. Bởi vì cái này đó, nó là sản phẩm dẫn đến các cơn nghiện ở những người tín ngưỡng thuộc về tầng lớp dân trí bình dân. Cốt lõi của tứ diệu đế tức là dạy giải quyết vấn đề qua việc phân tích nhân quả khổ đau để có được nhân quả hạnh phúc. Thừa nhận khổ đau là một hiện thực gồm có hai phần: khổ đau liên hệ đến thân gồm sanh già bệnh chết, khổ đau liên hệ đến tâm gồm thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ, mong muốn mà không tội nguyện. Chấp vào tâm vật lý này là thường gồm, tức là những khổ đau thuộc về tâm. Phân tích nguyên nhân để truy ra khổ đau của chúng ta có gốc rễ từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, và giờ đó chúng ta giải quyết được vấn đề mấy mươi phần trăm. Bước thứ ba đó là niết bàn, đỉnh cao nhất của hạnh phúc, đối lập trên nền tảng chuyển hóa biểu hiện của khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. chống đạo Phật ấy, đã cố tình bỏ đi ba bước còn lại: nguyên nhân khổ đau, niết bàn hạnh phúc và con đường giải quyết khổ đau, nên đã kết tội đạo Phật là tô đen cuộc đời, cương điệu hóa khổ đau và dẫn đến các bi quan hiếm thế trong cuộc sống. Để áp dụng tứ thánh đế một cách có hiệu quả đó, chúng ta có thể khảo cứu hai ví dụ sau đây. Ví dụ như một người nữ sau nhiều cuộc tình bị thất bại, đi đến các thầy bói thì người ta sẽ nói rằng là có một dòng nam theo quậy phá, cho nên tình duyên không thể nào thành công. Đến các chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, thì các chị em nữ đó sẽ được lý giải là cắt tiền duyên, tức là cắt cái duyên của kiếp sống quá khứ mà ở một kiếp nào đó mình không biết mình đã từng phụ tình phụ bạc các ông đàn ông, cho nên kiếp này đó mình bị trở ngại lại như một hậu quả và phải trả nợ. Phương pháp mê tín đó đã làm cho các chị em phụ nữ tiếp tục không có được tấm chồng, bởi vì không tìm ra được nguyên nhân gốc rễ. Nhiều người đã đến chúng tôi, khi chúng tôi hỏi, chúng tôi mới có cơ hội chỉ ra được cái nguyên nhân chính tại sao người ấy không có đủ cái duyên để làm vợ, mặc dầu những cái người đó có nhiều cái lợi thế về ngoại hình, về kiến thức, về nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác nữa. Đầu năm 2014 nó có hai mẹ con Việt kiều Mỹ về. Cô con gái đã trên 45 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Cô ấy là mà chủ của một cái tiệm nail, tức là sơn móng tay móng chân cho người nữ. Hai mẹ con thì muốn chúng tôi làm cái lễ cắt tiền duyên cho cô con gái đó sớm được có chồng. Thì lúc đầu chúng tôi hỏi cô ấy ngại không dám nói, sau đó cô gái mới khai ra hết. Thì hỏi gì cô gái kể hết, hợp tác hết, mới lòi ra sở dĩ mà cô này đó mà kén chồng á, là vì cô ấy quá khó tính. Cái tiêu chí mà cô ấy đặt ra cho chồng tương lai của mình á, phải thế này phải thế kia, họ đưa tiêu chuẩn nọ, nhưng mà ở cái tuổi đó các ông ấy đã trở thành ông nội ngoại hết rồi, hoặc là có vợ hết rồi, thậm chí là có vợ hai vợ ba rồi, còn đâu nữa mà tới mình. Kén quá cũng là một cái dẫn đến không có được cái duyên vợ chồng, do đó phải bỏ đi chủ nghĩa thần tượng quá, lý tưởng quá, quan trọng quá, cương điệu quá, chấp nhận sự tương đối, chúng ta mới dễ dàng có được những người. Và thậm chí là có rất nhiều người ta đang đứng chờ đó, nhưng mà cô này cũng không đón, là không đón nhận, vì những người theo đuổi cô ấy không đạt được những cái tiêu chí mà cô ấy đặt ra, mà đang thấy cái tiêu chí đó là không có thật. Nếu có thật đó, thì các ông đó đã trở thành chồng của những bà khác rồi, chứ không phải là chồng của mình nữa. Nếu không nhận được ra vấn đề này thì tiếp tục ở giá rồi. Điều hai đó, sống ở Hoa Kỳ mà cô này ứng xử như là một thiếu nữ ở châu Á vậy, e lệ, hẹn thùng, không dám tìm hiểu người khác trước, cứ sợ là mình tìm hiểu người khác trước đó là mình bị đánh giá thấp. Đang đi dân quốc phương Tây đó, người nữ phải chủ động, bởi vì từ người nữ được quyền kiện đàn ông tấn công tình dục mình, gạ gẫm tình dục mình, mà ai bị chứng minh như thế là có thể bị phạt tội rất nặng. Cho nên đó, để thể hiện thì mình phải là cái người chủ động, và cái này không có gì nói lên rằng là tôi là người hư đốn, tôi là người mất giá trị, tôi là người xấu. Quan niệm văn hóa ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam khác nhau xa lắm. Sống ở Hoa Kỳ mà cứ bị đè nặng cái ứng xử theo cái cách của Việt Nam, nó không thích hợp. Giữ văn hóa gốc nhưng đồng thời chúng ta phải tiếp thu cái văn hóa mới thì mới có thể thích hợp được. Thứ ba, quản lý làm để mình có thể đi chỗ này đi chỗ kia tìm hiểu người. Cái văn này đó, cô ấy 365 ngày gần như là gắn kết với cái tiệm nail của mình. Hỏi lý do tại sao? Cái đó giao cho trợ lý là người quản lý không cảm thấy an tâm. Thì thử hỏi làm sao có cơ hội đi tìm những người khác mà thương, có cơ hội đàn ông nào mới đi đến cái tiệm nail của cổ mà thương, đàn ông đến đó chỉ còn là ô môi bê đê thôi, chứ là đàn ông nào đi lại tiệm nail. Đó là các nguyên nhân hoàn toàn hiện tại á. Thì sau khi nghe phân tích của ấy mới vỡ lẽ ra, thế à, không biết về có làm theo không thì chưa biết, nhưng mà ít ra đó nhận thức đúng được cái vấn đề mới giúp cho mình á là thay đổi được cái nghiệp, và từ đó vận mệnh có thể được tháo mở theo hướng tích cực hơn. Còn trước khi đến chùa Giác Ngộ thì cô ấy cứ nghĩ rằng là gì, tôi đó có thể phạm một cái tội nào đó đối với đàn ông ở kiếp trước, cho nên kiếp này đó mặc dù tôi đủ các tiêu chuẩn hết tôi vẫn không có ai thương, và thương thời gian ngắn là kết thúc. Truy tìm các nguyên nhân hiện tại theo công thức tứ diệu đế, tức là phân tích lý do tại sao. Cứ đặt câu hỏi tại sao bằng một dấu hỏi thật là lớn như thế này, chúng ta bắt đầu mới tìm kiếm ra các nguyên nhân. Ở đây đó, nguyên nhân đó là gì? Si mê và cố chấp. Người khó tính là cố chấp. Si mê đây là gì? Thiếu hiểu biết, cứ nghĩ là cái nghiệp quá khứ nó chi phối mình, mà trên thực tế nó là nghiệp hiện tại, thì không chịu tháo mở nó, khắc phục nó, cải tạo nó. Rồi đi đến các ông thầy bói hoặc là những cái chùa mà chùa bán mê tín thì cái sự si mê đó lại càng được tăng trưởng nhiều hơn. Chấp thủ và si mê chưa tìm ra được, cho nên cứ như thế tiếp tục ở nhà. Để giải quyết vấn đề bằng bát chánh đạo là gì? Chúng ta phải có cái nhận thức đúng, đó là không có mê tín vào quá khứ nữa, đổ lỗi cho quá khứ nữa, không tin vào cái các tự nhiên liên hệ đến quá khứ, mà phải tin rằng là đây là các nguyên nhân ở hiện tại. Rồi tư duy đúng trong trường hợp này là gì? Chúng ta phải tin rằng là tôi quá đủ chuẩn, cho nên tôi có thể có được tấm chồng như ý. Thì nhận thức lạc quan đó sẽ giúp cho người đó năng động, chủ động trong việc tìm kiếm để được người mà mình đặt ra các tiêu chuẩn. Rồi lời nói, rồi hành động, nghề nghiệp và sự siêng năng trong tình huống này đó, nó phải thích hợp. Bây giờ chọn cái nghề mà mình tinh tấn với cái nghề đó là 24/24 suốt 365 ngày thì có đâu mà tìm hiểu người khác được, phải thay đổi rồi. À, chị em phụ nữ đẹp, sang trọng mà ăn nói vô duyên, ăn nói chảnh thì đàn ông nào mà dám thương? Rồi có những người rơi vào tình trạng này, hoặc là có nhiều cô đó là cứ cố chứng minh mình là thông minh. Lúc đầu đó nhiều chàng trai thấy cái quan điểm đó là quá hấp dẫn, thông minh quá, cô này năng động quá thì thích, nhưng mà khi về ở chung rồi cái đó là đổ nợ, nó dẫn đến phá vỡ hạnh phúc vợ chồng. Đàn ông ta quá căng thẳng trí óc rồi mà về nhà làm việc A bị vợ bắt bẻ, làm việc B bị vợ than phiền, làm việc C bị vợ trách móc, thì trước sau gì cũng ly dị rồi, không ly dị thì cũng ly thân. Nó liên hệ đến ngôn ngữ rồi, thói quen ứng xử. Chánh niệm về chánh định trong trường hợp này là gì? Tĩnh tâm, để chúng ta lắng sâu nhận thức, tìm kiếm để giải quyết các vấn đề, thực tập vượt qua các thói quen tiêu cực, những lối ứng xử tiêu cực, chúng ta sẽ trở thành một con người mới, và do vậy chúng ta thành công trong việc khắc phục tình trạng gọi là có chồng có vợ muộn. Thì đó là một ví dụ điển hình về cách ứng dụng tứ diệu đế để giải quyết. Bây giờ chúng ta thử nêu một cái sự kiện thứ hai, nơi tính thời sự, đó là Biển Đông nè. Giàn khoan HD981 của Trung Quốc 2014 đó, thì Trung Quốc đã kiện Việt Nam lên Liên Hợp Quốc và vu cáo Việt Nam là đã có trên 1.200 lần dùng thiền để tấn công thiền Trung Quốc, ngang ngược thách đối Trung Quốc, gây trở ngại cho Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đang khai thác ở trong cái thiền lục địa của họ. Mục đích nhỏ như Việt Nam lại ngang ngược như thế, thì đó là cái hiện thực khổ đau mà hiện nay là chính phủ chúng ta đang bị lúng túng, không biết phải dùng giải pháp nào cho có hiệu quả. Hiện nay đó chúng ta đang sử dụng hai giải pháp thôi, đó là thông tin ở quốc tế để cho người ta biết là cái hành động Trung Quốc như thế là sai lầm, vi phạm luật pháp quốc tế. Thứ hai đó là thông qua cái này đó là liên minh truyền thông để mong thế giới đứng về phía Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, để từ cái sức ép đó Trung Quốc thấy rõ cái sai lầm của mình để rút cái dàn trường hợp này là phải có nhận thức đúng, rồi tư duy đúng, tức là không có sợ cái việc thừa nhận tính vô pháp lý của công hàm Phạm Văn Đồng là ảnh hưởng đến chính thể sau chủ nghĩa. Cái đó hoàn toàn không có liên hệ gì. Ông Phạm Văn Đồng sai, nhưng mà chính thể sau chủ nghĩa không sai. Ông Phạm Văn Đồng đã chết, chứ ông còn sống đâu. Ngay cả ông còn sống, chúng ta cũng phải nói rằng ông ấy sai, để đất nước Việt Nam không rơi vào cái tình huống bị kẹt, mà Trung Quốc dựa vào cái thế kẹt đó để tấn công chúng ta bằng con đường xâm lăng. Việc thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam không có gì là trọng. Với lịch sử người ta đã thừa nhận như thế đến năm với ngày 30 tháng 4 năm 1975, giờ xã hội chủ nghĩa trở thành là chính thể mới thống nhất Nam Bắc, kế thừa cái pháp lý của hai cái đất nước này trở thành là một. Cho nên thừa nhận cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước năm 45 là chuyện bình thường mà, vì cái tính pháp lý hoàn toàn là trực thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Đó là tư duy đúng, tư duy tích cực. Như vậy nói một cách khác là từ các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội cho đến những vấn đề lớn ở quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân, chúng ta đều có thể sử dụng công thức tứ diệu đế để tiếp cận, phân tích, lý giải, tìm ra giải pháp. Đó là lý do mà chúng tôi hàng trăm lần khẳng định rằng tứ thánh đế là phát minh vĩ đại nhất của Đức Phật trong lịch sử tự tưởng của nhân loại. Vậy là cái con đường là tu tập quan trọng nhất của Đức Phật, toàn bộ 30.000 bài kinh có thể được chia làm 4 nhóm: có các kinh dạy về khổ, các kinh dạy về nguyên nhân của khổ, các kinh dạy về niết bàn, các kinh dạy về bát chánh đạo. Không có cái nhóm kinh thứ năm. Đang khi các pháp môn của Trung Quốc không đi đủ được 4 phương diện này, và do vậy chúng tôi cho rằng đó là các pháp môn mang tính phiến diện, và kêu gọi quay trở về với Đức Phật gốc là này. Vì thế làm gì chúng ta tìm ra được một giải pháp tương tự ở trong kinh A Di Đà trên nền tảng của pháp môn Tịnh Độ? Làm gì chúng ta tìm được cái giải pháp đó trong các câu thần chú hay là các cái bài kinh về thần chú? Làm gì chúng ta tìm được các giải pháp đó trong các bài kinh thiền mà chúng sử dụng để lập lên thiền tâm? Không thể có. Do đó sử dụng mà tứ thánh đế đó, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Và các Phật tử chỉ cần hiểu rõ nội dung của tứ thánh đế, tự mình có thể truy ra được nguyên nhân các khổ đau mà mình đang chứng kẹt. Nếu mình tìm không ra thì nhờ những người có kinh nghiệm hơn phân tích này. Không tìm ra được nguyên nhân của khổ đau thì đừng không kết thúc được khổ đau. Trung Quốc là chuyên gia phỉa. Mình đừng tới tưởng là mình truyền thông chân chính là người ta có thể tin mình 100%. Trung Quốc có thể phỉa đặt và dàn dựng ra hàng trăm lần. Chẳng hạn như cách đây 2 hôm họ kiện lên Liên Hợp Quốc rằng là tàu Việt Nam ngang ngược tấn công tàu Trung Quốc, va chạm tàu Trung Quốc 1,100+ lần. Đang khi đó Trung Quốc có những bằng chứng video hình ảnh 60+ lần bị Trung Quốc đâm và một tàu Việt Nam chìm suýt nữa là chết các ngư dân. Nếu mà dàn dựng vu cáo như thế, có lẽ không ai giỏi hơn Trung Quốc. Truyền thông kiểu mà thay trắng đổi đen, không ai hay hơn Trung Quốc. Làm hàng giả trên thế giới, không ai hay hơn Trung Quốc. Bẻ khóa các cái phần mềm thế giới, các kỹ thuật thế giới để học lỏm kỹ thuật của các nước tiên tiến để làm giàu cho mình, cho nước mình, không ai tài hơn Trung Quốc. Về tiểu thuyết mang tới các thư cấu, phim ảnh, chuyện ly kỳ mà muốn có thật, không ai giỏi hơn Trung Quốc. Trung Quốc là đoạt kỷ lục về nhiều cái đứng đầu thế giới, từ cái tốt là cái xấu. Do đó chỉ dựa vào phương pháp truyền thông mà không phân tích và cái nguyên nhân chính của vấn đề trong trường này là không giải quyết được vấn đề. 152 bài kinh, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật giải quyết nhiều vấn đề rất có chiều sâu, toàn diện, dứt điểm, không có tác dụng phụ. Đó là những lời dạy gốc. Còn các pháp môn Trung Quốc đặt ra có liên hệ gì nhiều đến lời Phật dạy? Mà mình mang danh là Phật tử, con Phật, học trò Phật, nhưng mà mình đi theo ông Trung Quốc không chứ đi theo ông Phật đâu, rất là tự mâu thuẫn. Và nếu chúng ta không mạnh dạn quay trở về đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, thế giới thiếu hiệu quả, do chúng ta đã đánh mất cơ hội sử dụng tứ diệu đế ở trong đời sống thực tiễn. Thì mong rằng là các quý vị nghiền ngẫm thêm tứ diệu đế, đọc thêm nhiều kinh để mở mang trí tuệ giải quyết các vấn nạn của cá nhân. Câu hỏi: con nhận thấy những ngày sám hối, chùa Giác Ngộ có phát quà từ thiện cho một số bệnh nhân ung bướu và người nghèo. Xin hỏi quà tặng và tiền mặt này là do quỹ từ thiện của chùa hay là cá nhân nào phát tâm hay là nhiều người cùng ủng? Hiện chúng con cũng đã tham gia quỹ từ thiện của chùa thông qua Đạo Phật Ngày Nay. Được biết thầy có đi từ thiện ở miền Bắc, các tỉnh vùng sâu vùng xa. Nay ở nơi sinh hoạt tạm, thấy những buổi phát quà này còn hết sức và hạnh phúc và thấy có ý nghĩa, xin thầy cho biết thêm về các hoạt động đó. Các hoạt động từ thiện vào những ngày sám hối 14 và cuối tháng âm lịch đó không có lấy từ quỹ của Đạo Phật Ngày Nay, mà là do Phật tử Giác Cát Tường, tên danh là Trần Thị Mỹ Đức, tức là chủ nhà của nơi sinh hoạt tạm này, phát tâm cúng. Tức là mỗi một kỳ chị đều phát tâm trọn gói để làm việc ta, và làm rất là vô ngã, không muốn đưa tin, cho nên là phải ít khi thông báo rằng đây là các cái tặng phẩm do chị ấy phát tâm giúp cho những người có nhu cầu. Thì mỗi nửa tháng á, những người thân của chị Mỹ Đức như là chị Diệu sẽ đi thỉnh mời những người gặp những hoàn cảnh khó khăn để tặng cho một phần quà như là một phần chia sẻ có ý nghĩa, và cứ như thế mà làm. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thì có những hoạt động như là giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân cơ nhỡ, nghèo khó, học bổng cho tăng ni, mổ mắt cườm, ban ánh sáng cho những người nghèo, ăn tống kinh sách và các hoạt động làm cầu đường. Do vì cái nguồn quỹ chúng ta đó là còn giới hạn, mà dù có được 8 tỷ, cái lãi suất hàng tháng chúng ta được khoảng chừng 50 triệu, thì số tiền đó đó đi làm đó cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mỗi khi đi làm thì vận động thêm những người đi cùng chuyến đó, như cho phần để đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, thì quỹ đã vận động được khoảng 1 tỷ 7 triệu đồng để phát tâm ấn tống kinh sách phục vụ cho đại lễ. Còn các chuyến từ thiện đó, ngoài cái tiền quỹ thì có khi người ta phát tâm thêm 200 triệu 300 triệu 100 triệu, thì theo số tiền đó mà chúng ta mở rộng cái đối tượng được mời để tiếp nhận. Và công việc đây đó thì những người độc thân hoặc là những người có tâm vô ngã lớn đó thường làm các di chúc hiến tặng toàn bộ tài sản của mình sau khi qua đời. Tài sản có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Và nhờ những người phát tâm như thế đó, các cái quỹ có uy tín đó có được một cái khoản tiền rất lớn, cho nên đó, phạm vi hoạt động từ thiện của họ đó nó cũng lớn mạnh mẽ. Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa đi được mô hình này. Và tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta làm có một quyết tâm, chúng ta sẽ đạt được cái tâm Phật đạo. Rồi làm sao cho nhiều người phát tâm hiến tặng các tài sản sở hữu hợp pháp của họ. Thay vì chết á, con cháu thừa hưởng hoặc là xung vào công quỹ nếu không có người thừa kế, thì hãy hiến tặng cho quỹ để quỹ thay mặt mình làm các công việc mà lẽ ra mình phải tự làm, mà bây giờ mình không còn cơ hội để tự làm nữa. Thì với mô hình này đó, thì chúng tôi tin rằng là chúng ta mới làm các hoạt động từ thiện ở phạm vi quy mô và quỹ mô. Quỹ mô thì nó phải hướng đến cái việc là hướng dẫn nghề nghiệp để giúp cho người tiếp nhận được đó, có được cái kiến thức cần cầu để có thể tự mình nuôi sống chính mình và không còn có cảm giác rằng là mình đã là gánh nặng của xã hội nữa. Thế còn hiện nay hoạt động từ thiện chúng ta phản đi theo cái thế bị động, tức là tặng cái con cá để cứu nạn cứu nghèo, giải quyết vấn đề trước mắt ra. Thì lý do là vì chúng ta không có một quy mô quỹ lớn như là các cái quỹ quốc tế hàng trăm triệu đô. Hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay đó cùng với hoạt động từ thiện Đạo Phật ngày nay có mặt từ năm 2000, nay cũng đã được 14 năm. Khi lập ra cái quỹ Đạo Phật ngày nay đó vào năm 2013, tức là sau 13 năm hoạt động đó, thì chúng tôi muốn nó đi theo cái mô hình ngày càng lớn mạnh. Và sắp tới đó, dự kiến vào trước hoặc sau Vu Lan, chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt quỹ Ấn Tống Đạo Phật ngày nay. Và cái chỉ tiêu đặt ra cố gắng làm sao vận động được khoảng chừng 3 tỷ 4 tỷ đồng. Thì hàng tháng chúng ta có một cái khoản tiền căn bản cộng với các cái hội viên 4-5 ngàn người, thì chúng ta sẽ là nuôi lớn được hoạt động Ấn Tống này. Chứ bằng không đó thì giống như mười mấy năm qua, sau một lần Ấn Tống là cạn tàu tháo máng, muốn Ấn Tống tiếp là phải thông báo, phải đi dẫn đạo, và hướng đó không bền vững. Nếu sau này người chủ trương qua đời thì toàn bộ các hoạt động đó được xem là kết thúc, vì nó không còn cái nguồn gì để nuôi. Còn khi chúng ta làm với mô hình quỹ đó, thì cái người chủ xứ nó có qua đời, những người lãnh đạo hiện tại đó có thể qua đời do vô thường, thì những người kế thừa đó sẽ tiếp tục sử dụng cái nguồn quỹ đó với cái điều lệ hoạt động đó cho cái lễ của quần chúng. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái chiều sâu này, cái tính lâu dài này, để chúng ta làm một cách có tổ chức, hệ thống và toàn diện. Do vậy các quý Phật tử nào muốn phát tâm đóng góp cho hoạt động từ thiện thì đóng góp vào quỹ Đạo Phật Đà Nẵng. Ai muốn phát tâm chia sẻ kiến thức Phật pháp qua việc Ấn Tống Đại Đàn Kinh Năm Thanh, kinh Phật giáo, sách Phật học ứng dụng, các băng giảng, và nhất là các kinh thuần hiện do chúng tôi phiên dịch đó, thì có thể hưởng ứng vào các hoạt động của quỹ Ấn Tống Đạo Phật Đà Nẵng. Mặc dù Ấn Tống là một cái hoạt động con của cái quỹ từ thiện đó, thì chúng tôi muốn tách riêng nó thành một cái hoạt động độc lập để nó có cái sức mạnh hoạt động, thì nó là một trong những phương pháp hữu hiệu để hoàn pháp. Làm từ thiện đó thì dễ vận động hơn, Ấn Tống thì khó hơn, xây chùa khó hơn nữa, giúp đỡ cho tăng ni tu học và làm Phật sự lại còn khó hơn. Thì các Phật tử chúng ta có thói quen là nhìn thấy cái cụ thể, chứ không thấy cái lâu dài. Tức là chúng ta có khuynh hướng làm Phật sự theo phong cách mì ăn liền. Thì khi làm từ thiện mình có một cái gói quà to, tự nhiên mình thấy hấp dẫn, thực ra trị giá có đó 100 ngàn, 150 ngàn, còn mình gỡ một cái bao thơ 500 ngàn thì người ta không thấy ưng lắm, thấy nó mỏng quá. Thì do vì chúng ta quen với cái chuỗi hình thức này, chúng ta không nghĩ đến cái quy mô của vấn đề. Nó đòi hỏi đến một thời gian chúng ta mới thay đổi được cái nhận thức đó và làm cho một